cành nhỏ. Con xin được đáp vào cây nho thật. Cây nho thật là Đức Kitô. Ngày từng ngày kinh mục nguồn sống dưỡng nuôi đời con. Ngày từng ngày kinh mục nguồn ơn dưỡng nuôi hồn con. Cho dù nắng khô hạn già, cho dù tuyết sương lạnh giá, cho dù mưa, cho dù nắng, cho dù phong ba bão tố, không, không, không gì tách con ra khỏi được lòng yêu thương của Chúa nơi Đức Kitô. Là cành nhỏ, con xin đưa ta vào cây nho thật. Cây nho thật là Đức Kitô. Ngày từng ngày kinh mục nguồn sống dưỡng nuôi đời con. Ngày từng ngày kinh mục nguồn ơn dưỡng nuôi hồn con. Cho dù khổ đau đọa đầy, cho dù sướng vui hạnh phúc, cho dù gian truân, cho dù phú quý, cho dù vinh quang quyền thế, không, không, không gì tách con ra khỏi được lòng yêu thương của Chúa nơi Đức Kitô. Cành nhỏ, con xin đưa ta vào cây nho thật. Cây nho thật là Đức Kitô. Ngày từng ngày kinh mục nguồn sống dưỡng nuôi đời con. Ngày từng ngày kinh mục nguồn ơn dưỡng nuôi hồn con. Để đời kết hoa đậu hạt, để đời chỗ sinh quả ngon, con nguyện dâng trao cuộc đời con đây để người trăm năm tỉa cắn. Mong sao con thật trở nên chi thể nhiệm màu yêu thương của Chúa trong Đức Kitô. Xin được trở nên chi thể nhiệm màu yêu thương của Chúa trong Đức Kitô.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong sách Công vụ Tông đồ ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh, ở trong bài đọc 1, Chúng ta nghe câu chuyện về bà Lydia, một người chuyên bán vải điều. Bà là người tôn thờ Thiên Chúa. Bà nghe và Chúa mở lòng bà để bà chú ý đến lời Phao-lô. Sau đó thì bà và cả nhà đã chịu phép rửa. Thưa anh chị em, đây là con đường mà các tông đồ và mỗi một người chúng ta ngày hôm nay đang đi, con đường loan báo tin mừng, con đường loan truyền lòng Chúa thương xót. Chúng tôi xuống tàu rồi đi đến đảo này, rồi từ đó đi đến chỗ này, đi đến chỗ nọ, chỗ kia. Rồi chúng tôi đến ra khỏi Cổng Thành, rồi men theo bờ sông, rồi đến một chỗ chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện. Các tông đồ đi loan truyền, nhưng mà phải có được một nơi để mà cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau tại đó. Cần có một nơi. Như anh chị em mình đi loan truyền lòng Chúa thương xót cũng vậy. Phải có một nơi nào đó để người ta họp nhau lại, người ta cầu nguyện. Và đó là điều mà mọi người bảo cứ ước mơ đến ốc đảo lòng Chúa thương xót. Tôi đâu có nói tôi xây dựng đâu. Tôi nói tôi ước mơ mà. Và Chúa nói với David là không phải các ngươi xây nhà cho ta, nhưng ta sẽ xây nhà cho các ngươi. Thì Chúa sẽ làm nhà cho chúng ta để chúng ta có nơi cầu nguyện. Chúa làm ở đâu, Chúa làm cách nào, Chúa làm khi nào? Hỏi Chúa. Và có hỏi Chúa cũng bảo, giờ ta chưa đến thì sao? Và nếu hỏi Chúa chứ bảo, cứ tin thì sẽ được thì sao? Có tin không? Tin không? Thì phải làm cho lòng thương xót
phục sinh lòng thương xót.
Có nơi đó mình sẽ làm cho lòng thương xót phục sinh. Có nơi đó thì chúng ta sẽ phục sinh lòng thương xót. Là để cho những ai mà lòng thương xót đã bị tắt rồi, họ đến đó thắp ngọn lửa lòng thương xót lên. Ở những người mà họ chưa biết đến lòng thương xót thì phải cho lòng thương xót phục sinh ở trong họ. Biết bao nhiêu người khao khát có nơi ấy, biết bao nhiêu người khao khát có một chốn để đi về. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng. Ta ra ta ra ta ra ta ra. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Thôi đi về, một chốn đi về với lòng Chúa thương xót. Đi về với lòng Chúa thương xót, có nơi, có chốn, có chỗ, có mái ấm, có nhà. Bây giờ anh chị em đến tìm tôi nói tôi đâu có nhà. Đây là trung tâm mục vụ mà, của giáo phận mà, để dành cho bao nhiêu công việc khác, các cha, các thầy, các sư, giáo dân đến học, đến sinh hoạt. Còn anh chị em mà muốn đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót thì phải có một nơi. Chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau tại đó. Và từ đó có một người tên là Lydia. Chúa mở lòng cho bà để bà ấy nghe được lời của Phao-lô rao giảng, và bà ấy và cả nhà trở lại. Chúng ta cũng đã thấy điều đó, đã từng thấy điều đó. Người ta đến, người ta nghe giảng lòng Chúa thương xót. Người ta nghe mấy lòng Chúa thương xót. Có người nghe 3 năm. Thưa cha, nhà con bây giờ đã có 7 người quay trở về rồi. Có một anh em linh mục từ Thanh Hóa đến nói cha cho con gặp nói chuyện chút. Rồi nói con là linh mục trẻ, mới chủ chức 3 năm. Về làm cha phó của cha xứ con lớn tuổi rồi, giao hết mọi việc cho con làm. Con đang xây nhà thờ, vì nhà thờ nó sụp quá rồi. Con vào trong Nam mà con đi ăn mày. Rồi con nghe cha đang ở đây, con đến gặp. Bảo gặp để làm gì? Nói chuyện nghe. Bảo con gặp để con nói với cha những tin vui. Đó là trong 3 năm con đi xứ xong rồi con đi họ. Con đến nhiều nơi mà cái chỗ vùng sâu xa, họ khoe với con cái máy bày giảng lòng Chúa thương xót. Và con đã thấy chứng được có nhiều người được ơn trở lại. Nhiều họ nghe những bài giảng về lòng Chúa thương xót, dù họ chưa gặp cha, dù họ chưa được đến với giáo điểm tin mừng. Hôm nay con đến gặp cha để chia sẻ cái niềm vui ấy. Và nhiều người trong xứ con bây giờ, con đã quy tụ được 4-5 người rồi. Nhưng họ chưa biết đọc kinh, thì con dấy con xin cha cuốn sách kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Về con quy tụ dần dần cho họ thành một cái nhóm cầu nguyện lòng Chúa thương xót trong giáo xứ của con. Thưa anh chị em, nghe xong là không cần ăn cơm trưa nữa, no rồi. No đầy ơn phúc rồi. Còn cái niềm vui nào hơn niềm vui mà người ra đi trong nước mắt mà gặt trong hân hoan không? Bao nhiêu nước mắt tủi sầu, bao nhiêu là cực nhọc, bao nhiêu là tủi nhục, bây giờ gặt những hoa trái thật là thơm ngon của những người ngoại đạo. Mà lời chứng của chính linh mục, mà linh mục ấy không phải nghe, nhưng mà con đã đến tận nơi, con đã thấy tận mắt. Tôi không tiện nói tên linh mục và tên giáo xứ. Đó, thưa anh chị em, hoa trái như vậy mới sốt sần sột. Và có một tuần nữa con về, bảo cha cứ về trước đi, về xong chúng tôi sẽ gửi cho cha 100 cái máy này và một thùng sách này, rồi cha về cha loan truyền lòng thương xót Chúa ở giáo xứ của cha đi. Và nói vậy cha có gì hướng dẫn con không? Bỏ có. Một điều tôi muốn nói với cha đó là cha nào thì cũng lo xây dựng nhà thờ, nó sụp thì cũng tốt thôi. Nhưng mà cái hồi tôi ở giáo điểm tin mừng, mấy cha đến cũng xin để xây cất. Tôi nói ra coi nhà thờ tôi đi, không bằng cái nhà thờ cũ mà cha đập phá đi để xây mới đâu. Dù tôi có điều kiện để làm nhưng mà tôi không làm, vì làm mới quá, làm to quá, làm đẹp quá, người ta không dám đến đâu cha. Những cha nhìn những người nghèo lếch thếch lang thang, cơm nắm muối mè với lại chân đất này, bị họ bước vào trong ngôi nhà mà toàn đá kim cương với lại đá cẩm thạch với lại gạch bóng loáng, họ sợ. Cao quá, sang quá, họ sợ. Nhà Chúa mình không có nhếch nhác, làm thật là sạch, trang nhã, khiêm tốn, để người ta đến người ta cảm thấy đó là căn nhà chứ không phải là lâu đài. Bản thân tôi đi vào những nhà sang quá tôi cũng sợ lắm, cho nên họ mời tôi không dám vào, vì tôi thấy mình nó quê quá. Và đi ăn cưới cũng vậy, vào những nhà hàng lớn quá mình thấy mình đi cái đôi dép mà thấy ngại lắm, giày đâu mà đi, thí dụ thế. Rồi áo bỏ trong quần, năm tôi bỏ áo trong quần có đủ một ngày thôi mà đi đi ăn cưới phải bỏ trong quần, nó khó lắm. Thế thì đời như thế cũng chỉ là đạo. Người ta đến người ta cảm thấy một Thiên Chúa gần gũi với họ. Cha ráng sửa xây nhà thờ tốt, nhưng mà làm sao thật là khiêm tốn, thật là gần gũi, thật là thân thương, thánh thiện. Thánh thiện mà phải thân thương. Chứ thánh thiện không phải là cao vút, cao sang, cao trọng. Người ta không với tới, vì đây là người tội lỗi, là những người nghèo hèn, là những người bình dân, là những người quê mùa. Thì cái gì càng quê mùa, càng bình dân, càng gần gũi thì họ càng thân thương, thân thiện. Và thánh thiện là nằm ở đó. Xin lỗi, nói cho đừng buồn. Anh em mình hay thích gà đua tiếng gáy. Thấy người ta 3 chuông mình phải 5 chuông, thấy người ta 1 tháp mình phải 2 tháp, thôi kệ đi. Ai muốn mấy tháp kệ, tôi chẳng có tháp nào. Ai muốn mấy chuông kệ, tôi không có chuông nào, mà người ta vẫn đến. 5 chuông người ta không đến và không chuông người ta đến, cha chọn cái nào? Tiếng chuông lòng thương xót nó đánh từ trong lòng người ta, đánh động người ta để người ta phải đến, chứ không phải chuông 5 chuông hay là 7 chuông. Tôi nhớ dùng. Và thứ hai nữa, có nhiều người vất vả cả 3-4 năm đi ăn mày xây được ngôi nhà thờ, không có giờ làm mục vụ, nhờ cha này cha kia đến làm lễ. Khi xây được xong nhà thờ thì mất hết con chiên. 3 năm, 5 năm không có thời giờ chăm sóc thì con chiên nó phải tản mát đi chỗ khác. Và nó đi chỗ khác rồi nó không quay về nữa. Cha xây nhà thờ xong không có con chiên thì xây nhà thờ để làm gì? Cha có buồn tôi cũng nói. Bảo vâng, cho nó đúng chứ. Đó là điều con đang lo mà. Con nên con mới đến con hỏi ý kiến cha, bảo nếu cha hỏi thì tôi cho phép tôi được nói thật lòng như thế, mà thật lòng và là thực tế như thế. Chúa chỉ hỏi là con chiên của con đâu rồi. Thì Chúa không hỏi là con xây nhà thờ xong chưa. Nếu đêm nay Chúa gọi cha, Chúa hỏi con chiên của con đâu rồi, thì Chúa hỏi con xây được mấy nhà thờ, đúng không? Được bao nhiêu người, đưa được bao nhiêu người trở lại với Chúa? Lydia, bà Lydia này, bà ấy được Chúa mở lòng. Mà nếu Phaolô không đến mà giảng, làm sao bà nghe? Chúa mở lòng bà rồi, bà sẵn sàng rồi, bà chờ không thấy ai đến cả, chết luôn. Chúa đã mở lòng bao nhiêu người rồi mà không thấy ai đến cả. Mà có đến cũng không nói cho họ về Chúa, lại đi đến để rủ họ đi ăn uống, đến để khoe họ đi ăn chơi, đến để khoe họ đi du lịch, chết nữa. Đi đến đâu cha cứ nói về lòng thương xót Chúa đi. Cha có dám không? Cha có dám không? Hay là người ta sao tôi vậy? Nói ngại lắm cha. Nói về lòng thương xót Chúa, người ta bảo mình đạo đức giả. À, giả hay thật Chúa biết mà. Giả hay thật cha biết mà. Cha làm cho biết là cha làm giả hay làm thật. Tôi làm thật người ta bảo là giả thì là chuyện của người ta. Còn tôi làm giả mà người ta cho là thật, còn nó còn chết nữa. Rất là đóng kịch. Có đúng không? Mình làm giả, mình biết không? Cô kia, cô làm hàng giả. Nãy giờ cô lấy kẹo, cô gói toàn là gói. Gói thì gói giấy ngoại mà trong là kẹo kẹo Việt. Ngồi đó mà cười nữa. Cô làm cô biết. Anh nhìn anh biết không? Không. Nhìn thấy bọc là bọc ngoại. Chocolate. Made in USA. Mà cô đã lột ra cô cho kẹo ở Việt Nam vào trong đó rồi. Cô biết không? Cô làm cô biết chứ. Thì cha làm cho biết chứ. Giả hay thật cha làm cho biết chứ. Cần gì phải người ta nói là đạo đức giả hay đạo đức thật. Đã là đạo đức thì chẳng có giả và thật. Đạo đức thì nó vốn là thật. Mà đã là giả thì không còn là đạo đức nữa. Đâu phải nói đạo đức giả anh chứ. Có phải không? Việc đạo đức thì nó là đạo đức. Vì việc đạo đức nó xuất phát từ tấm lòng nó ra bên ngoài. Thì nó là việc đạo đức. Chẳng có thật hay giả gì cả. Đó là việc đạo đức. Còn nó đã là giả thì không gọi nó là đạo đức được. Còn đạo đức giả là thế nào? Thấy không? Đó không phải là việc đạo đức chứ không phải đạo đức giả. Cầm cục kẹo. Nếu là kẹo thật thì nó là kẹo. Mà nó là cao su thì nó không phải là kẹo chứ không phải là kẹo giả. Nó là cục cao su. Mà thì anh tưởng nó là kẹo chứ. Cũng như vậy thôi. Vì đạo đức mà anh làm với tất cả tâm lòng và diễn tả ra bên ngoài thì nó là việc đạo đức. Còn nếu mà anh lòng anh không có, anh diễn tả ra bên ngoài, nó chỉ có bên ngoài thì nó không phải là việc đạo đức, chứ chẳng phải là giả. Giả còn đỡ, còn là không phải luôn. Cho nên chúng ta khao khát mong ước. Mình cứ khao khát, mình cứ mong ước, mình cứ mơ. Ai đánh thuế mình mơ. Anh nhá, anh coi chừng á. Anh á, biết tội gì không? Anh mơ. Suốt ngày mơ. Ai cho anh mơ? Ơ kìa. Còn anh nữa ngồi đó mà suy nghĩ, trầm ngâm, nghĩ. Ai cho anh nghĩ? Ơ kìa. Không cho tôi mơ, không cho tôi nghĩ là sao? Tôi có làm gì đâu, có động đậy gì đâu nào. Tôi đang khoanh tay mà cha. Cha làm gì dữ vậy? Anh khoanh tay mà anh cứ mơ, ai cho? Vậy thì con bỏ tay ra con mơ. Không cần tay thì con bỏ tay ra con mơ. Anh này còn cứ vừa nhổ râu vừa suy nghĩ. Bỏ không nhổ thì không nhổ râu thôi, nhổ tóc. Mà nó có suy nghĩ không? Nó cứ suy nghĩ thì làm gì nó. Thì thưa anh chị em, mình khao khát, mình mong ước, mình tin tưởng có nơi để cầu nguyện. Chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện. Các tông đồ ra đi và có nơi để cầu nguyện. Có nơi để cầu nguyện được rồi, không phải cần phải lâu đài, không phải dinh thự, không phải là hoành tráng nguy nga mới cầu nguyện được, chưa hẳn. Nơi sao thật là khiêm tốn, nơi sao thật là trang nghiêm, nơi cho thật là nhẹ nhàng thanh thoát. Đừng cầu kỳ, đừng màu mè, chẳng cần hoành tráng mà cầu nguyện được. Hơn là hoành tráng mà không cầu nguyện được vì nó chói mắt quá. Hơn là đồ sộ nguy nga mà có ai đến cầu nguyện đâu. Cho nên các tông đồ đã lựa chọn con đường của Chúa đi. Con đường mà nhà cha ta là nhà cầu nguyện. Nhà cha ta là nhà cầu nguyện. Cái nhà ấy phải làm cho người ta đến người ta cầu nguyện được. Và cái nhà ấy người ta được cầu nguyện. Cầu nguyện được và được cầu nguyện có khi khác đấy. Có nhiều nơi không được cầu nguyện lòng thương xót Chúa đấy chứ đâu phải không? Không được cầu nguyện đấy. Không cho đấy. Chứ đâu phải dễ đâu. Và điều đó chẳng lạ gì vì Chúa đã nói rồi. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Thấy chưa? Và Chúa nói với Phô-xê-na tất cả những sự thật ấy trong nhật ký lòng thương xót Chúa rồi. Là Sa-tan kẻ thù số một của lòng Chúa thương xót. Nó sẽ tìm mọi cách nó quấy phá và ngăn cản công cuộc này. Họ sẽ khai trừ anh em ra khỏi hội đường. Khai trừ ra khỏi hội đường. Ghê lắm chứ. Hội đường là nơi người ta cầu họp nhau để ta cầu nguyện. Mà mình bị khai trừ ra khỏi cái nơi đó. Chả thà khai trừ mình khỏi nhóm hay là khai trừ khỏi bàn tiệc hay khai trừ khỏi tổ chức gì đây. Còn đây là hội đường nơi cầu nguyện mà bị khai trừ. Cấm. Muốn cầu nguyện lòng thương xót Chúa gì hết. Thấy chưa? Chúa nói trước rồi. Hơn nữa sẽ đến giờ cái này mới ghê này. Tôi thấy câu này nặng. Nặng lắm. Hơn nữa sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Kẻ nào phá đạo cũng tưởng rằng mình đang mình xây dựng đạo. Thấy chưa? Kẻ nào giết anh em cũng tưởng rằng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ làm như thế vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Chúa không có dụ kẹo ngọt. Chúa không có dụ. Chúa không có ép. Chúa mời gọi. Và các tông đồ được tự do đáp lại lời mời gọi ấy. Nhưng Chúa nói trước cho mà biết, đi theo Chúa thì có những khó khăn, những trở ngại, những thử thách này. Thầy nói cho anh em biết những điều ấy để khi đến giờ mà họ hành động, họ giết anh em mà họ tưởng là làm vinh danh Chúa, họ tưởng là mình phụng thờ Thiên Chúa đó. Họ loại trừ anh em, họ cấm anh em làm lòng Chúa thương xót, mà họ tưởng là họ phụng thờ Thiên Chúa đấy. Thì vì họ không biết đến lòng Chúa thương xót. Họ làm như thế vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Thôi, đừng trách họ, cầu nguyện cho họ. Vì họ chưa được lòng Chúa thương xót sờ chạm đến. Họ chưa được dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót. Họ chưa cảm nhận lòng thương xót Chúa như thế nào cho nên họ mới hành động như vậy. Không có oán ghét họ. Không có căm thù họ. Mà vẫn coi họ là người anh em đáng thương. Anh đang ăn bát cháo thật ngon. Nhìn đứa, nó cứ đứng nó chửi. Đồ ăn cháo. Nó không nói mình đồ ăn cháo đá bát. Nhưng mà nói mình đồ ăn cháo. Vớ vẩn, cháo vậy mà cũng ăn. Vậy mà cũng ăn cháo. Trong khi nó đói. Nè, vô đây. Vô đây con. Cháo ngon lắm bạn. Cháo bồ câu. Ui cháo rắn. Trời ơi. Ui cháo chó. Có cháo chó. Chó hả? Ui cháo chó ngon. Nó tội nghiệp. Nó không biết được cái hương vị của cháo chó, của cháo rắn, của cháo bồ câu, cháo vịt như thế nào. Cho nên nó đứng nó nhìn, nó chê, nó trách, nó chửi mình. Nó đáng tội hay mình đáng tội? Ai đáng tội? Nó đáng tội. Tội nghiệp. Vì nó không biết, chứ nó biết. Anh mà cứ nếm thử đi. Hồi xưa tôi cũng thấy cháu chó, cháu rắn, cháu gì tôi ghét, tôi sợ. Nhưng mà có lần nó bảo, chà, cứ ăn thử coi. Nếm thử đi, có chết gì đâu. Đâu phải si ke đâu, sợ. Riêng cái gì độc hại, đừng có nghe nó dụ là nếm thử một lần cho biết, đừng. Cái gì độc hại tuyệt đối không, không có thử một lần gì cả. Nhưng mà đồ ăn mà, con ăn được con đâu có chết đâu, này ngon lắm. Ăn thử một lần, wow, được quá, vậy mà hôm giờ. Mày không nói sớm, thì con cứ nói, cha cứ chửi, cha cứ la, cha cứ chê, rồi sao dám nói. Ê, tiếc quá, cả tháng trời này thấy tụi nó ăn mà cứ chê, tụi nó ăn ngon mà nhìn thấy mà không có thấy thèm gì hết. Dở quá, thì tại cha thôi, nói rồi mà cứ chê, rồi cứ chửi, cứ trách, cứ cấm. Không cho chúng con nấu nữa, phải nấu lén đó. Rồi nó vừa nấu đó, đúng cho trong bếp nấu đâu. Không cho làm lòng thương xót nữa, phải đi vào trốn chỗ khác làm đó. Bây giờ thử làm coi, thử nếm coi. Wow, ngon thiệt đó nha. Wow. Thì những cái người mà cấm cản, chúng ta loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa, vì họ chưa biết, chưa cảm, chưa nếm, chưa... Chúa tôi ngon lắm. Trời ơi. Thử đi. Thử đi mà vơ vẩn, nhảm nhí, mê tín, từ trò trẻ con. À, họ cứ chê, họ cứ trách mà không chịu nếm. Một khi nếm rồi, wow, mà tôi chứng được là rất nhiều người đến với tư cách là chống, là rình, là coi coi như thế nào, nhưng mà đến cái dính luôn. Cái anh chàng mà Chúa Đảng Sì Ke đó, nổi tiếng đàn anh đó, đó gia đình đưa đến, nhất định không đến mà thì mình cứ đến thử thôi. Đến nó đứng nó nhìn, cuối cùng nó khóc, nó xếp hàng, nó xưng tội và nó hoán cải, và nó rủ bao nhiêu thằng Sì Ke là anh em của nó, mày cứ đến đi, tao nếm rồi, không có chết đâu mà sợ, tao bảo đảm. Thế đàn em nó đến, đàn em nó đến, đàn em đến, và bây giờ nguyên một cái băng nó được ơn trở lại hết.